Ngài muốn nghiêm huấn, bèn truyền các quan tức khắc theo Ngài về phủ chỉ dụ. Quá trưa, vua mới tỉnh rượu, sợ quá chạy chân đất ra cửa cung, thấy người học trò tên là Đoàn Nhữ Hài bảo rằng: "Ôi, ta đắc tội với Đức Thượng Hoàng, muốn làm biểu tạ mà các quan theo Ngài xuống phủ cả, vậy người có thể làm được không?" Nhữ Hài cầm bút viết xong ngay. Vua cùng Nhữ Hài đi thuyền suốt đêm, đến sáng hôm sau mới tới nơi. Bèn nhờ Nhữ Hài đội biểu vào quỳ, còn nhà vua thì đứng trực ở ngoài. Đến chiều, trời đổ cơn mưa thật to, nhà vua cũng không dám di chuyển. Cảm động trước cử chỉ hiếu hành của nhà vua, Đức Thượng Hoàng nhận biểu, xem thấy lời lẽ rất khẩn thiết, chí tình, bèn cho đòi nhà vua vào trách quở, rất thẳng mặt. Vua lạy xin chịu tội, lúc ấy mới tha cho. Vua về chiều, phong cho Nhữ Hài làm ngự sử trung tán. Từ đó, nhà vua xa hẳn rượu. Tinh thần trị gia nghiêm minh của vua Trần Nhân Tôn, lòng hiếu thuận và tinh thần giác ngộ của vua Trần Anh Tôn là chức năng diệu dụng trên phương diện an dân trị quốc. Sau đây là bài diễn ca về vua Trần Anh Tông và Đức Thượng Hoàng Ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn.
Hiền hoàng trước, tiếp trường di diệt trước quá xa. Thượng hoàng chợt tới buồn thương, mệnh truyền văn võ hội nay thiên trường. Quá chưa đến mơ màng mới tình, tiết kinh hoàng khôn tinh cậy ai. Cửa cung may gặp Nhữ Hài, muốn làm biểu tả mấy lời thiết rõ. Hai vua tôi sáng tỏ vào quỳ, thôi này mới chuyển từ bi, mỗi dân Phật chỉ truyền y hồi chiều. Biết mình lỗi không điều ngại đòi, cha càng nghiêng con nói tiếng lặng. Trước nhà sau trước rành rành, chớ rằng tử tử có tình.
Câu chuyện một người cha già bị người con đuổi ra khỏi nhà và sống cuộc đời lang thang cầu thực thời kỳ Đức Phật tại thế là một điển hình như sau. Vào một thời Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của trường giả cấp cô độc nước Tá Vệ, lúc bấy giờ có một gia đình triệu phú sanh được 4 đứa con trai và chúng được cưng như chú mỏng. Đến tuổi trưởng thành thì mẹ chúng qua đời, sống cảnh gà trống nuôi con, người cha vẫn giữ được phong độ. Nhận thấy các con đã khôn lớn mà mình tuổi đã về chiều, người cha tuần tự gầy dựng gia đình cho cả 4. Tuy nhiên để phòng thân, người cha cũng dành ruộng riêng một chút ít. thấy cha chồng còn khá nhiều tiền, bốn nàng dâu bèn to nhỏ với chồng là nên luân phiên nuôi cha già, và do đó người cha khỏi cất giữ tiền bạc riêng rẽ. Nghe bốn đứa con đề nghị hợp tình, người cha đem chút ít tài sản còn lại chia hết cho bốn đứa con. Nhưng thấy cha chồng ở nhà mình lâu, nàng dâu cả bèn đánh tiếng nói xa nói gần là người con thứ không chịu nuôi dưỡng cha, trong khi gia tài thì lại được hưởng đồng đều. Người cha bèn đến ở với đứa con. Đến ở với đứa con nào thì cũng đều gặp những cảnh bẽ bàng như vậy, và cuối cùng đành phải chống gậy ăn xin. Một hôm, trên bước đường lang thang cầu thực, người cha vô phước này gặp Phật tại kỳ viên tịnh xá. Để tiếp độ, Đức Phật bèn dạy cho ông lão học thuộc lòng một bài kệ và dặn ông ta nên đọc lên giữa thính đường trong khi quần chúng tụ họp và có sự hiện diện của tất cả những người con của ông cụ. Đại ý bài kệ như sau:
Chúng sanh tuy sinh sống, hằng mong chúng trưởng thành. Chúng âm mưu cùng vợ, lợi dụng và đuổi tôi, như đuổi chó đuổi heo, ác độc dằn lỗ mãn. Chúng gọi tôi cha thân, thật chúng quỷ già cha. Đội lốt là con ruột, nhưng chúng đuổi cho tôi khi tuổi già bóng tê. Như ngựa già suy nhược, bị đuổi khỏi chuồng. Bọn trẻ phải ăn xin nhà người, thà cho tôi cái gầy hơn lũ con bất hiếu. Gầy giúp ngừa bò dữ, chặn được loài chó hư. Chỗ tăng giò ăn toàn, chỗ sâu tìm chân đứng. Cái gậy giúp sức tôi vấp ngã đứng dậy được.
Ở đó, tội bất hiếu được liệt vào đại tội. Quần chúng phẫn nộ và đề nghị xử theo luật pháp hiện hành. Nhưng phụ tử tình thâm, người cha năn nỉ van xin rằng: Con tôi nay đã ăn năn, chúng đã biết thương tôi, và từ nay chúng sẽ rất mực chí hiếu. Vậy kính xin quý vị hãy vì tôi mà bỏ qua sự lầm lỗi của chúng. Nhờ bài kệ Phật dạy khiến các con vô cùng hối hận và vội đem người cha về nuôi dưỡng rất mực chí hiếu. Trích trong Tương Ưng Bộ tập 1B trang 127. Hình ảnh người cha già bị các con bất hiếu hất hủi vì suy nhược vô dụng là một cảnh giác nghiêm trọng mà Đức Phật đã khéo léo nhắn nhủ chúng ta. Và nhất là trong mùa Vu Lan này, chúng ta đã và đang đối xử với mẹ cha như thế nào. Chúng ta đã lãnh hội được ý nghĩa và giá trị của hiếu hành qua Phật ngôn, tích truyện và lý giải. Tuy nhiên, phần Phật hạnh liên quan đến hiếu đạo thì chúng ta chưa được học hỏi rốt ráo để noi gương. Sau đây là những gương hiếu của Đức Phật. Sau khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, suốt 7 ngày đầu, Đức Phật an hưởng quả vị Niết Bàn, một công trình mà Ngài phải trả bằng tất cả vật chất, tình cảm, tình yêu và mạng sống. Đây là một sự thưởng thức hoàn toàn nội tâm. Tiếp liền, theo tuần thứ hai, là Ngài rời bồ đoàn, đứng lên một khoảng cách hữu hạn và nhìn đại thọ bồ đề một cách xuất thần suốt 7 ngày để tỏ lòng biết ơn đại thọ. Vì đại thọ dù vô chi nhưng đã đóng góp gián tiếp vào công trình giác ngộ của Ngài. Chắc quý vị không tưởng tượng được rằng Đức Phật lại là người biết ơn, nhớ ơn đến như thế. Căn cứ vào sự kiện này để suy nghiệm thì chúng ta có thể khẳng định được rằng suốt 7 ngày đầu an hưởng quả vị siêu thoát thì cũng có nghĩa là Ngài tỏ lòng hoan hỷ biết ơn chánh pháp, vì chánh pháp đã trực tiếp trợ lực trong công trình giác ngộ của Ngài. Biết ơn chánh pháp và đại thọ bồ đề chưa đủ, Ngài định bụng đi tìm hai ông thầy đầu tiên mà Ngài học đạo để trả ơn bằng cách khai thị huệ nhãn cho hai ông. Nhưng chẳng may hai ông đã qua đời rồi. Rồi Ngài lại nhớ đến năm người bạn khổ hạnh trước kia là nhóm Kiều Trần Như đã có ít nhiều công lao cực khổ đối với Ngài, và Ngài đã trả ơn bằng cách rót vào tai năm ông những giọt nước cam lồ cho đến khi năm ông đạt được thánh quả. Một lần trên đường khuyến hóa, có hai vợ chồng ông lão dòng Bà La Môn lần đầu tiên gặp Đức Phật thì ông bà bỗng gọi Ngài là con và bảo rằng: sao mà con bỏ ba má đi đâu lâu quá vậy? Đức Phật hoan hỷ mặc nhiên chấp nhận để ông vui lòng ông bà. Được hỏi nhân duyên, Đức Phật cho biết trong quá khứ ông bà từng là cha mẹ ruột của Ngài liên tục trong nhiều kiếp sống nên hôm nay mới có hành động như vậy. Quý vị thấy có thương kính Đức Phật không? Trong các câu chuyện này, dù ông bà chỉ là cha mẹ trong tiền kiếp, thế mà Ngài cũng hoan hỷ tùy thuận chấp nhận ông bà là cha mẹ, không phản đối. Trước là làm vui lòng người có ơn trong kiếp xa xưa, sau để hướng dẫn an trú ông bà vào chánh pháp. Và nhờ Phật hạnh hiếu kính này mà ông bà được đắc đạo chứng quả, thật là một hành động vị tha lưỡng lợi. Riêng đối với Phật mẫu, dù đã cách biệt đôi đường, nghĩa là sau khi hạ sanh Đức Phật 7 ngày thì lệnh bà Maya thăng hà và được hóa sanh thiên giới cõi Đâu Xuất Đà. Giờ đây dù Ngài đã thành Phật, là cha lành bốn loại, là thầy của trời người, thế nhưng Đức Phật vẫn nhớ đến thâm ân và thân lâm lên trời để được sống gần mẹ. Đồng thời suốt 3 tháng Ngài giảng toàn bộ luận tạng độ mẹ để đền ơn trả hiếu. Làm tròn bổn phận hiếu kính đối với mẹ, Đức Phật không quên thể hiện hiếu hạnh đối với cha là Đức Vua Tịnh Phạn. Lần thứ nhất trong chuyến trở về thăm cha và hoàng thân thích tộc, Ngài đã thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách hướng dẫn an trú cha vào chánh pháp. Ngài đắc quả Tu Đà Hoàn và Di Mẫu Gotami cũng đắc được pháp nhãn. Buổi chiều cùng ngày, Đức Phật giảng đạo và vua cha đắc được Tu Đà Hoàn. Theo Phật giáo, cách trả ơn cha mẹ đầy đủ nhất và an trú cha mẹ vào chánh pháp. Tuy nhiên, trong chuyến trở về Ca Tỳ La Vệ lần thứ hai, Đức Phật đã thể hiện lòng hiếu hạnh đủ cả hai mặt, thể chất và tinh thần. Sự kiện được ghi nhận như vậy. Suốt thời gian 7 ngày mà Đức Vua Tịnh Phạn lâm bệnh, mỗi ngày 2 lần Đức Phật từ chùa Nirofa đi bộ về thăm cha. Mỗi lần thăm viếng, sau phần hỏi han bệnh trạng, Đức Phật đều giảng đạo cho vua cha nghe. Nhờ đó vua cha đắc quả A-la-hán, một bậc thánh cao nhất trong tứ thánh. Đến ngày thứ 7, Đức Vua Tịnh Phạn băng hà. Trong cuộc tang lễ này, Đức Phật tự tay lo liệu từ việc tắm rửa, thay triều phục, tẩm liệm, cho đến việc cùng Tống Chuyên Quang vua cha, đều do chính tay Ngài chủ động. Cử chỉ hiếu kính của Đức Phật đã khiến mọi người trong hàng Thích tộc vô cùng cảm động và giác ngộ. Họ không tưởng tượng nổi là Đức Phật hành động như vậy. Nhưng chưa hết, ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đó là lời tuyên bố công khai của Ngài liên quan đến hiếu hành. Hỡi này Xá Lợi Phất, người nào mong cầu đạo Bồ Đề, mong cứu khổ chúng sinh, hoặc mong cầu thánh quả tối thượng, người ấy tuyệt đối phải hiếu kính với mẹ. Người con chí hiếu sẽ thành tựu cứu cánh của vô thường đạo. Chính Phật ngôn này đã trở thành một thông điệp hiếu kính mà Ngài gửi cho nhân loại. Đối với Phật tử thì bức thông điệp này là ánh sáng thái dương rực rỡ, phản chiếu hào quang vào tận cõi lòng những người tin Phật. Vừa rồi là đoạn văn viết về tình mẹ của thầy Hộ Giác, với sự trình bày của nghệ sĩ Mai Hiên và đoàn Yên Linh cùng một số thân hữu. Nhân trong mùa Vu Lan báo hiếu này, chúng tôi xin thành kính nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho song thân quý vị đã quá cố được siêu sanh đến cõi an lành, và chúng tôi cũng xin nguyện cầu cho song thân tổ mẫu hiện tiền của quý vị luôn được sức khỏe tốt đẹp, phước huệ viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.